Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. This is Chaos Embracing the Future of Magic là một tuyển tập tiểu luận về Chaos Magic do Peter G. Carroll biên tập. Carroll là một trong những nhân vật quan trọng đã góp phần định hình dòng thực hành này qua các tác phẩm như Liber Nu and Psychonaut và Liber Chaos. Cuốn sách không trình bày Chaos Magic như một hệ thống khép kín mà như một truyền thống đang tiếp tục biến đổi. Với lời giới thiệu của Ronald Hutton và các bài viết từ nhiều thực hành gia đương đại, sách khảo sát nguồn gốc, hiện trạng và hướng phát triển tương lai của ma thuật hỗ mang. Trọng tâm của cuốn sách là niềm tin như một công cụ thử nghiệm cá nhân Sigil, Thoughtform, Egregore, Cyber Magic, Witchcraft, Tarot, Neurohacking và các giao điểm với những hệ hình tâm linh khác. Đây là sách phi hư cấu thuộc lĩnh vực huyền học hiện đại, dành cho người muốn hiểu Chaos Magic như một phương pháp thực hành linh hoạt hơn là một giáo điều cố định. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Chaos Magic được nhìn như một truyền thống đang tiến hóa, không phải một giáo phái cố định. Một điểm quan trọng của This is Chaos là cách sách đặt Chaos Magic vào tiến trình phát triển liên tục, thay vì mô tả nó như một bộ nghi lễ đã hoàn tất. Tuyển tập cho thấy Chaos Magic hình thành từ nhiều nguồn ảnh hưởng, đặc biệt là tư tưởng của Austin Osman Spare, rồi được hệ thống hóa mạnh hơn qua các tác giả như Peter J. Carroll. Cách tiếp cận này giúp người đọc hiểu vì sao Chaos Magic luôn nhấn mạnh khả năng thay đổi mô hình niềm tin. Trong nhiều truyền thống huyền học, tính chính thống thường nằm ở việc bảo tồn biểu tượng, cấp bậc hoặc nghi thức. Ngược lại, Chaos Magic đánh giá một phương pháp qua hiệu quả thực hành và khả năng thích nghi. Điều này không có nghĩa là sách phủ nhận lịch sử hay kỹ thuật căn bản. Trái lại, nó cho thấy một truyền thống vẫn có thể có nền tảng, nhưng không bị khóa chặt vào một hình thức duy nhất. Vì là tuyển tập nhiều tác giả, cuốn sách cũng làm rõ rằng Chaos Magic hiện nay không còn chỉ là một nhánh nổi loạn bên lề, mà là một không gian thực hành đa dạng, nơi các quan điểm chính thống, dị biệt và thử nghiệm cùng tồn tại. Thứ hai, niềm tin được sử dụng như công cụ thực hành. Thay vì chân lý tuyệt đối, một chủ đề cốt lõi của cuốn sách là quan niệm niềm tin có thể được dùng như một công cụ. Trong Chaos Magic, người thực hành không nhất thiết phải xem một hệ thống biểu tượng là chân lý vĩnh viễn. Họ có thể tạm thời bước vào một mô hình, dùng nó để tạo trạng thái tâm lý, định hướng ý chí và tổ chức hành động, rồi rời khỏi mô hình đó khi nó không còn phù hợp. Cách hiểu này giải thích vì sao Sigil, Thoughtform và các dạng thực thể ma thuật do tâm trí tạo ra lại có vai trò lớn. Chúng không chỉ là biểu tượng trang trí, mà là phương tiện nén ý định, tập trung chú ý và đưa mong muốn vào tầng hoạt động sâu hơn của tâm thức. Sách cho thấy sự linh hoạt này vừa là sức mạnh, vừa là yêu cầu kỷ luật. Nếu mọi niềm tin đều có thể thay đổi, người thực hành càng cần theo dõi kết quả, phân biệt trải nghiệm hữu ích với tự huyễn hoặc và tránh biến sự linh hoạt thành tùy tiện. Vì vậy, Chaos Magic trong tuyển tập này không được trình bày như sự phủ nhận mọi cấu trúc, mà là nghệ thuật chọn cấu trúc đúng lúc. Thứ ba, sách mở rộng Chaos Magic sang Witchcraft, Animist Sorcery, Tarot và Cyber Magic. This is Chaos nổi bật vì không giới hạn Chaos Magic trong những kỹ thuật quen thuộc của thế kỷ 20. Các chủ đề được nêu trong sách cho thấy Chaos Magic đang thâm nhập vào nhiều lĩnh vực thực hành khác nhau, từ Witchcraft, Animist Sorcery, Tarot, cho đến Virtual Reality và Cyber Magic. Ý nghĩa của sự mở rộng này không chỉ nằm ở việc thêm nhiều ví dụ mới. Nó cho thấy nguyên tắc trung tâm của Chaos Magic có thể hoạt động trong nhiều môi trường biểu tượng. Với Witchcraft, người thực hành có thể kết hợp tính địa phương, nghi lễ thân thể và quan hệ với thiên nhiên. Với Animist Sorcery, trọng tâm chuyển sang cách tiếp xúc với thế giới như một mạng lưới có tính sống động và tác nhân. Với Tarot, hình ảnh trở thành hệ thống kích hoạt trực giác và tái cấu trúc câu chuyện cá nhân. Với Cyber Magic, không gian số và thực tại ảo được xem như môi trường mới để tạo biểu tượng, egregore và nghi thức. Cách đặt cạnh nhau những lĩnh vực này giúp cuốn sách phản ánh đúng bản chất thử nghiệm của Chaos Magic. Nó không hỏi một kỹ thuật có thuộc truyền thống cũ hay không, mà hỏi kỹ thuật đó tạo ra tác động gì và có thể được tích hợp ra sao. Thứ tư, mối liên hệ với khoa học hiện đại được dùng như ngôn ngữ tư duy, không phải bằng chứng đơn giản. Cuốn sách đề cập đến sự gần gũi giữa Chaos Magic và các mô hình tư duy hiện đại như Quantum Physics, Chaos Theory, thông tin, năng lượng và hệ hình khoa học. Điểm cần hiểu thận trọng là sách không nên được đọc như một giáo trình khoa học, hay như lời khẳng định rằng vật lý lượng tử chứng minh ma thuật theo nghĩa trực tiếp. Giá trị chính nằm ở cách Chaos Magic mượn tinh thần thử nghiệm, tính bất định và ý niệm hệ thống phức tạp để suy nghĩ về thực hành huyền học. Điều này làm nó khác với nhiều hình thức tôn giáo hóa ma thuật, nơi quyền lực thường đến từ mặc khải, truyền thừa hoặc giáo điều. Chaos Magic có xu hướng xem người thực hành như một nhà thử nghiệm với chính tâm trí, biểu tượng và môi trường của mình. Cách nói về khoa học, vì vậy, đóng vai trò như một khung tư duy hiện đại, khuyến khích kiểm tra kết quả, thay đổi phương pháp và tránh tuyệt đối hóa một lời giải thích duy nhất. Tuy nhiên, chính điểm này cũng đặt ra giới hạn. Người đọc cần phân biệt giữa ẩn dụ khoa học hữu ích và tuyên bố khoa học nghiêm ngặt để không biến sự cởi mở của Chaos Magic thành ngụy khoa học. Cuối cùng, tuyển tập nhiều tác giả tạo ra bản đồ thực hành rộng hơn một giáo trình đơn tuyến vì là tuyển This is Chaos không vận hành như một sách nhập môn có một giọng nói duy nhất từ đầu đến cuối. Sự tham gia của nhiều tác giả gồm các thực hành gia và nhà tư tưởng trong lĩnh vực huyền học đương đại tạo nên một bản đồ nhiều hướng. Điều này quan trọng vì Chaos Magic vốn chống lại ý tưởng rằng chỉ có một con đường hợp lệ. Một chương có thể nghiêng về lý thuyết biểu tượng, chương khác có thể gần với thực hành nghi lễ, công nghệ, thần linh hoặc tâm lý học ứng dụng. Đối với người đọc, cấu trúc này có hai lợi ích. Thứ nhất, nó cho thấy phạm vi thật sự của Chaos Magic rộng hơn các công thức phổ biến như tạo sigil rồi phóng thích ý định. Thứ hai, nó buộc người đọc phải so sánh, chọn lọc và tự xây dựng tiêu chuẩn đánh giá. Nhược điểm tự nhiên của dạng tuyển tập là mức độ liền mạch có thể không giống một chuyên luận chặt chẽ. Nhưng trong trường hợp này, chính sự đa thanh lại phù hợp với chủ đề. Cuốn sách không cố đóng khung tương lai của ma thuật mà cho người đọc thấy nhiều đường thử nghiệm đang cùng mở ra. Kết luận, This is Chaos phù hợp nhất với người đã có quan tâm nhất định đến huyền học hiện đại, Chaos Magic, Witchcraft hoặc các hình thức thực hành tâm linh phi giáo điều. Người mới hoàn toàn vẫn có thể đọc để nắm bức tranh chung, nhưng sẽ hưởng lợi nhiều hơn nếu đã biết sơ qua các khái niệm như sigil, egregore, thought form và mô hình niềm tin. Lợi ích thực tế của sách nằm ở chỗ nó gợi ý nhiều hướng thử nghiệm, từ nghi lễ cá nhân, biểu tượng thị giác, tarot đến môi trường kỹ thuật số và neurohacking. Lợi ích trí tuệ nằm ở cách sách giúp người đọc nhìn Chaos Magic như một phương pháp tư duy linh hoạt, nơi niềm tin, tưởng tượng, hành động và kết quả được đặt vào cùng một tiến trình kiểm nghiệm. So với nhiều sách huyền học chỉ tập trung vào một hệ thống nghi lễ, This is Chaos nổi bật vì có tính tuyển tập, đa giọng và hướng tương lai. Nó cũng khác với các sách nhập môn cổ điển của Carroll ở chỗ không chỉ trình bày nền tảng, mà còn cho thấy các nhánh phát triển mới của cộng đồng thực hành. Điểm mạnh của sách không phải là đưa ra một công thức cuối cùng, mà là làm rõ vì sao Chaos Magic tiếp tục hấp dẫn trong bối cảnh văn hóa, công nghệ và tâm linh đang biến đổi nhanh. Nếu bạn muốn ủng hộ Peter J. Carroll Edited By, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!